Nhưng điều này có chắc chắn đúng? Liệu cái gì liên quan đến Israel cũng minh bạch hoàn hảo? Trong tấm thảm phức tạp những mối quan hệ của Merkel luôn tồn tại một mảng chính trị. Cũng theo nghĩa này, nữ thủ tướng khác với những người tiền nhiệm của bà. Bà đã nâng quan hệ Đức-Israel lên một tầm mới khi những câu hỏi về chiến tranh, hòa bình và an ninh bỗng nhiên trở thành vấn đề. Tuy nhiên, để nghiên cứu phương diện này, người ta phải bắt đầu từ kết luận. Đối với Merkel, sự tồn tại của Đức với tư cách một nước thống nhất và một nền dân chủ gắn liền một cách không tách rời với hiểu biết đúng đắn về lịch sử Israel. Đầu năm 2009, trong cuộc tranh luận giữa Hormel tại CDU, bà có lời bình luận xuất sắc sau. Chính bởi vì chúng ta nhìn nhận Holocaust là sự kiện độc nhất, nên ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng chúng ta tự do, chúng ta thống nhất. Sự thừa nhận này đã làm nên chúng ta ngày hôm nay. Hay, nói cách khác, nếu Đức không thừa nhận lịch sử của họ mà bị buộc phải chấp nhận quá khứ của mình, đất nước này đã bị loại bỏ ra khỏi khối thống nhất và có chủ quyền của các nước láng giềng, khỏi cộng đồng các quốc gia. Một người bạn gần gũi của nữ thủ tướng đã tổng kết một cách khá ngắn gọn. Nếu không có Mỹ và Holocaust, Đức đã không tồn tại. Với Merkel, một nghĩa vụ chính trị khẩn thiết đã trỗi dậy từ việc nhìn nhận lịch sử đó. Sự kiện Shoah không chỉ ràng buộc Đức và Israel một cách không thể tách rời, mà còn cho Đức vai trò lãnh đạo trong cuộc xây dựng an ninh của Israel và bảo vệ quyền tồn tại của nước này. Merkel miêu tả nhiệm vụ chính trị và hành động này là nghĩa vụ quốc gia. Những bài diễn văn của Merkel tỏ ra có ý nghĩa quan trọng hơn mức công luận thường nhận ra. Bà đặt nhiều suy nghĩ, nỗ lực trí tuệ và ẩn ý vào một bài diễn văn hơn khi bà đọc nó sau đó. Thật không may rằng là một chính trị gia không có tiếng, là một diễn giải có tài hùng biện. Bà hiếm khi khiến đại chúng hiểu được tầng ý nghĩa thứ hai này trong tiến trình tư duy của bà. Và cũng thật không may khi Merkel luôn đọc những tuyên bố quan trọng nhất của bà trước các đại biểu nhân dân được bầu chọn một cách dân chủ. Bà xem quốc hội là trung tâm của dân chủ. Và vì thế, với Merkel, đó là nơi những bài phát biểu chính của bà cần được xướng lên. Bất cứ ai đang muốn biết Merkel sẽ nói gì về những vấn đề quan trọng, châu Âu, Liên minh Xuyên Thái Bình Dương, bài phát biểu quốc gia, sẽ luôn được nghe điều giống nhau. Đọc tuyên bố chính thức ấy, nữ thủ tướng nói hết trong đó rồi. Thật xấu hổ khi công luận thường không nắm bắt được ý nghĩa thật sự đằng sau những tuyên bố đó, vì chúng bị chìm nghiễm giữa những huyên náo của nền chính trị Berlin. Thi thoảng, Merkel tránh được cái bẫy do sự nép mình của bà gây ra và thu hút được chú ý. Một lần tại Liên Hiệp Quốc ở New York, lần khác khi bà nói chuyện trước Quốc hội Israel. Tháng 9 năm 2007, bà chỉ mới nhậm chức chưa đến 2 năm khi bà phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, diễn đàn của cộng đồng thế giới, phát thảo những niềm tin cá nhân bà về những gì gắn kết thế giới lại với nhau. Trong số những điều bà nhắc đến có tăng trưởng và công lý xã hội, tầm quan trọng của quy định của luật pháp quốc tế, đại diện bởi Liên Hiệp Quốc cùng sự tuyên xưng đức tin không tránh khỏi của bà, Merkel nói một cách đầy nhiệt thành và ẩn trong những bài diễn văn của bà là một viên ngọc chính trị. Trong đoạn nói về quyền lực và khả năng của Liên Hiệp Quốc trong việc khẳng định bản thân tổ chức này, đặc biệt trong vấn đề liên quan đến Iran, người đọc sẽ tìm thấy được những lời bình như thế, vốn chứa đầy ý nghĩa. Mỗi vị thủ tướng trước tôi đều cam kết trách nhiệm đặc biệt của nước Đức đối với sự tồn vong của Israel. Tôi cũng cam kết bản thân mình với trách nhiệm lịch sử đó. Đó là một phần trong nghĩa vụ quốc gia của đất nước tôi. Nói thế cũng có nghĩa là đối với tôi, thủ tướng Đức, an ninh của Israel không bao giờ có thể đàm phán được. Báo giới đứng dậy và chú ý đến bà. Thông điệp đã được gửi đi, dù nó vẫn chưa thật sự in vào tâm trí người nghe. 6 tháng sau, Merkel được trao một giải thưởng bất ngờ. Nhà nước Israel tròn 60 tuổi và Thủ tướng Đức, người có một mối quan hệ đặc biệt gần gũi với chính quyền Olmert, được mời đến phát biểu tại Knesset. Cho đến lúc đó, chỉ những nguyên thủ quốc gia mới được phép phát biểu tại Quốc hội Israel. Merkel là nguyên thủ quốc gia đầu tiên làm thế. Và không chỉ vậy, bà còn phát biểu bằng tiếng Đức, một ngôn ngữ dễ thu hút sự thù địch. Đây có lẽ là chuyến công du nước ngoài giàu cảm xúc nhất bà từng thực hiện. Merkel cảm nhận được sức nặng của lịch sử và những kỳ vọng. Như thông lệ, chuyến thăm của bà bắt đầu tại Yad Vashem, đài kỷ niệm sự kiện Shoah đầy ấn tượng bên ngoài cổng thành Jerusalem. Ở đây có hai nơi làm Merkel đặc biệt xúc động. Khi bạn rời đường hầm tưởng niệm và tiến dần đến hướng ánh sáng giống như đang leo dốc, bầu trời và cảnh quan bỗng mở ra trước mắt bạn một cách bao la. Thứ hai là nơi tưởng niệm trẻ em bị giết hại. Đây là địa điểm tour tham quan Yad Vashem chính thức kết thúc, tại nơi những đứa trẻ được tưởng nhớ. Khách tham quan được dẫn vào một lối đi xoắn như bên trong một vỏ ốc vào một hang tối, nơi mắt người dần quen với ánh sáng chập chờn. Bạn lần từng bước qua màn đêm, và ánh sáng từ ba ngọn nến lan tỏa được phản chiếu vô tận khắp căn phòng. Hiệu ứng của quá nhiều ánh sáng phản chiếu tạo ra cảm giác chóng mặt, một giọng nói trầm mặc xướng tên của những đứa trẻ và thiếu niên bị giết hại trong sự kiện Shoah, với tuổi và nơi ở. 1,5 triệu đứa trẻ đã mất mạng, 1,5 triệu cái tên, mỗi cái tên là một con người. Khi bước ra ngoài, bạn bị lóa mắt bởi ánh sáng mặt trời phản chiếu từ những tảng đá xung quanh. Với khách tham quan là quan chức, có một cuốn sổ ghi chép để họ ký tên lúc đi ra ngoài. Đó là một khoảnh khắc không khoan dung. Chính vào lúc cảm xúc của họ đang bị xáo trộn nhất, mọi máy quay đều chĩa về họ, thì họ đang tìm cách tổng kết cảm xúc của mình trong một câu duy nhất và sau đó đọc lên. Dĩ nhiên, trong trường hợp của Merkel, bà luôn chuẩn bị trước, và bà viết những từ ngữ được chuẩn bị kỹ lưỡng vào cuốn sổ. Bằng việc công nhận trách nhiệm của Đức đối với sự kiện Shoah, Liên bang Đức mong muốn nhấn mạnh quyết tâm của họ. Sau cuộc hội đàm Đức-Israel đầu tiên trong việc định hình một tương lai hợp tác cùng nhau, chính những hình ảnh như vậy là minh chứng cho hiệu ứng cảm xúc mà Shoah để lại nơi Merkel. Với từng chuyến thăm đến Yad Vashem, bà càng không hiểu tại sao người Đức có thể giết hại nhiều người đến thế, chỉ vì những nạn nhân này thuộc về một nhóm sắc tộc khác. Ngày cuối cùng trong chuyến thăm của Merkel đến Israel đưa bà đến Quốc hội Israel. Năm 2000, Tổng thống Đức Johannes Rau, từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 6 năm 2004, đã được mời phát biểu trước Quốc hội Israel. Khi đó, ông là người Đức đầu tiên và duy nhất làm thế. Giờ đây, nữ thủ tướng đứng trước bức tường đá, và một vài nghị sĩ rời hội trường để phản đối. Hầu như Merkel luôn lặp lại những đoạn bà dùng trong những bài diễn văn trong các dịp khác. Chẳng hạn như khi bà được Đại học Hebrew trao bằng danh dự một năm trước đó. Tại Knesset, bà phải phát họa quan điểm của mối quan hệ Đức-Israel và lời của bà giống một di sản. Một lần nữa, Merkel bắt đầu bằng cách nói rằng Đức và Israel liên kết cùng nhau vĩnh viễn bởi ký ức về Shoah. Một lần nữa, bà nhắc đến sự gãy đổ với nền văn minh mà sự kiện này đại diện và trách nhiệm lịch sử đặt lên vai nước Đức. Nhưng rồi bà nói rằng bà thấu hiểu gì qua mối quan hệ Đức-Israel hiện đại. Chỉ một ngày trước đó, cuộc hội đàm Đức-Israel đã diễn ra. Chính quyền Merkel thiết lập thói quen ngoại giao này với nhiều nước nhằm nhấn mạnh chiều sâu đặc biệt của mối quan hệ giữa hai bên. Việc này bao gồm một phái đoàn bộ trưởng gặp gỡ những người đồng cấp của nước còn lại, gần giống một phiên họp nội các hai bên. 3 năm trước đó, quanh ly rượu vang đỏ tại khách sạn King David ở Jerusalem, đại sứ Simon Stein đã bày tỏ với Merkel sự nối tiếc về việc thiếu vắng một biểu tượng nghi lễ cho mối quan hệ giữa hai nước, và thế là ý tưởng về cuộc hội đàm liên chính phủ ra đời. Giờ đây, Merkel đang đứng trước Quốc hội Israel và đọc bản chữ in nhỏ. Những mối quan hệ độc đáo chính xác nghĩa là gì? Liệu nước tôi có thật sự hiểu được ý nghĩa của những từ này, không chỉ trong những bài diễn văn và các sự kiện chính thức, mà cả những khi thật sự cần thiết? Nữ thủ tướng đặt câu hỏi, bà liệt kê các vấn đề trước mắt, tiếp tục gìn giữ ký ức của quá khứ, thúc đẩy bởi nỗi lo rằng Shoah có thể bị lãng quên một ngày nào đó. Cú chuyển hướng lớn trong thái độ dư luận đối với Israel là kết quả của những vấn đề không được giải quyết ở khu vực Trung Đông. Và cuối cùng, những mối đe dọa từ bên ngoài cho Israel, đặc biệt từ Iran, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cùng chương trình hạt nhân của nước này. Khoảnh khắc quan trọng đã đến, như đã đến trước đó 6 tháng tại Liên Hiệp Quốc, khi một bài diễn văn then chốt khiến Merkel ràng buộc cùng Israel vĩnh viễn. Mỗi chính phủ Đức và mỗi thủ tướng Đức trước tôi đều cam kết trách nhiệm lịch sử đặc biệt của Đức vì an ninh của Israel. Trách nhiệm lịch sử này của Đức là một trong những nghĩa vụ quốc gia của chúng tôi. Chính xác thì Merkel muốn nói gì về nghĩa vụ quốc gia trong thực tế? Bà sẽ gửi quân đến trong trường hợp Israel bị tấn công. Đức sẽ tham gia vào một cuộc tấn công quân sự nhằm vào những nhà máy hạt nhân của Iran. Sẽ là trái với tính cách của Merkel nếu bà đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi cấp thiết này. Vì tất cả lòng trung thành nói chung mà bà dành cho Israel, Merkel để ngỏ các chi tiết ở trạng thái không rõ ràng để có chỗ cho những thủ đoạn về sau. Tại Knesset, bà chỉ đưa ra những câu trả lời mơ hồ cho rất nhiều câu hỏi về Iran. Đức và các đối tác của họ đang hy vọng đạt được một giải pháp ngoại giao. Nếu Iran không nhượng bộ, Liên bang Đức sẽ tiếp tục ủng hộ triệt để việc cấm vận. Cấm vận. Merkel thậm chí còn không đề cập đến mối nguy hiểm chân thực của một sự leo thang. Bà không có vẻ gì chú ý đến lời cảnh báo của chính mình rằng khi những từ ngữ đó, an ninh của Israel là không thể đàm phán, bị thử thách, chúng không thể tỏ ra sáo rỗng. Năm 2011, khi phong trào mùa xuân Ả Rập mới bắt đầu, là lần cuối cùng Merkel sử dụng khái niệm nghĩa vụ quốc gia làm lập luận. Hỗ trợ an ninh cho nhà nước Israel như một nhà nước Do Thái dân chủ là một phần nghĩa vụ quốc gia của Đức. Rồi bà dừng ở đó, không nói thêm lời nào, không quyết định nào khác được đưa ra. Merkel đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự mơ hồ này. Frank Walter Steinmeier, khi đó là Bộ trưởng Ngoại giao và sau này là lãnh đạo đảng đối lập SPD, phát biểu rằng một trách nhiệm giữ lời hứa được đưa ra tại nơi quan trọng như Knesset làm dấy lên những kỳ vọng. Song những kỳ vọng này là gì? Tại chính Israel, nghĩa vụ quốc gia chưa làm nảy ra bất cứ yêu cầu nào. Chưa có một chính trị gia Israel nào đòi Merkel giải thích nghĩa của cụm từ này. Israel tự coi sóc an ninh của chính họ, và điều cuối cùng họ cần đến là những đảm bảo về đoàn kết từ Đức hay thậm chí NATO. Nếu có cần điều gì, người Israel sẽ muốn sử dụng hệ thống phòng không của Đức. Patriot, chẳng hạn, làm giải pháp thoái lui, như họ đã làm trong cuộc chiến Iraq. Lời lẽ của Merkel cũng không đe dọa Iran. Đây rõ ràng là việc đưa ra một tuyên bố chính trị rõ ràng, như tuyên bố mà Đức đã nhiều lần thực hiện đối với chương trình hạt nhân của Iran. Iran phải đóng cửa các nhà máy và phải chịu kiểm soát. Tuy vậy, trên thực tế, việc cấm vận và kiểm soát xuất khẩu đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ những nước như Mỹ, vốn kêu gọi nhiều hành động quyết liệt hơn nữa từ Đức trong việc cô lập Iran. Rồi đến bản thân Merkel, bà chưa nói bất cứ điều gì để làm rõ cho câu hỏi này. Ngay cả trong hàng ngũ thân cận của bà cũng tồn tại nhiều tầng diễn dịch khác nhau. Một số người nói về chủ nghĩa tượng trưng, một tuyên bố chính trị. Thực tế Đức không thể giữ thế trung lập trong vấn đề Israel và trong một cuộc chiến chống lại Iran. Vị thế này có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức, hỗ trợ tài chính, thiết lập vùng cấm bay, vũ khí. Dẫu vậy, việc nghĩ rằng Đức sẽ gửi quân sẽ là phi thực tế. Thật vậy, Merkel đã luôn chỉ ra rằng sau một giải pháp hòa bình cho những vấn đề giữa người Israel và Palestine, nước Đức có thể hỗ trợ trên mặt đất, chẳng hạn gửi quân đến vùng đệm tại thung lũng Jordan. Nhưng Israel sẽ không chấp nhận điều này một cách dễ dàng và cũng không dễ để thuyết phục đa số thành viên Quốc hội Đức thông qua sự hiện diện quân sự của Đức gần Israel. Viễn cảnh về việc lính Đức phải khai hỏa bắn vào lính Israel trong trường hợp nổ ra giao tranh là không thể có được. Merkel nhận ra rằng liên quan đến vấn đề bảo vệ quân sự dành cho Israel bà đã làm dấy lên những kỳ vọng mà không ai có thể đáp ứng. Cuộc tranh luận về nghĩa vụ quốc gia cuối cùng có lẽ cũng phai nhạt khi bà không làm thủ tướng nữa. Tuy nhiên, tuyên ngôn niềm tin rõ ràng của Merkel thuận theo lý lẽ của bà trong chính sách về Trung Đông, vốn đã và đang thực hiện theo những cách rất thực tế nhằm hướng đến một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và người Palestine. Khi Merkel mới trở thành thủ tướng, bà tận dụng từng giây phút trong những lĩnh vực then chốt thuộc chính sách của bà đối với Israel. Vị tiền nhiệm của bà, Gerhard Schroeder, đã để lại Israel và giải pháp hai nhà nước cho Bộ trưởng Ngoại giao của ông. Trong lúc ông tập trung vào những mối quan hệ kinh tế với các nước vùng vịnh và Ả Rập Saudi. Ngay sau cuộc chiến Iraq, Mỹ và Tổng thống George W. Bush bị suy yếu trong cương vị đảm bảo trật tự. Sau này, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice, sau những biện pháp sơ bộ căng thẳng cùng Đức, đã đầu tư nhiều vốn chính trị vào việc thiết lập một tiến trình hòa bình. Mặc dù những cuộc thương thảo tại Annapolis bị đổ vỡ vào giờ chót, Merkel thu được nhiều uy tín chính trị cho bản thân bà từ người Israel, không chỉ vì phát biểu công khai đầy thuyết phục về trách nhiệm và tội lỗi của người Đức, mà còn vì đáp ứng được một đòi hỏi then chốt của chính phủ Israel bằng cách công nhận bản chất Do Thái của nhà nước Israel. Cách nói này đưa đến một số hệ quả chính trị. Đầu tiên là ý tưởng rằng nếu muốn duy trì tính chất hiện tại của mình, Israel phải là một nhà nước tôn giáo. Tuy nhiên, sự nhượng bộ phe cánh tôn giáo lại làm ngơ câu hỏi điều gì sẽ xảy đến cho cộng đồng Ả Rập thiểu số tại Israel và những quyền lợi họ sẽ có. Tiếp theo, cách nói này ủng hộ kỳ vọng về việc cần phải có một giải pháp hai nhà nước. Hiện thực nhân khẩu học trong khu vực chiếm giữ bởi người Israel lẫn Palestine không thể nào rõ rệt hơn thế. Một nhà nước độc nhất với một bản chất Do Thái không thể duy trì mãi bản chất của nó. Vì người Do Thái rõ ràng là nhóm thiểu số. Nếu Israel từ chối cho phép người Palestine thành lập nhà nước riêng và do đó duy trì tư cách nước chiếm đóng dưới luật pháp quốc tế tại Palestine, thì thiểu số Do Thái sẽ thống trị đa số Ả Rập và bản chất nhân khẩu học của Israel cùng tính chất đặc thù của họ tại khu vực sẽ bị phá hủy. Và Israel sẽ trở thành một nhà nước phân biệt chủng tộc. Trước khi trở thành thủ tướng, Merkel đảm bảo rằng cách nói liên quan đến bản chất Do Thái của Israel có mặt trong tuyên ngôn của đảng CDU. Đa số các nghị sĩ đều không nhận ra khác biệt tinh tế này. Song những chuyên gia về đối ngoại như Wolfgang Staubel đã tranh cãi gay gắt với Merkel. Lời cảnh báo của Staubel giờ đây có thể xem là đúng. Dưới chính quyền Netanyahu, khả năng về một giải pháp hai nhà nước đã trở nên xa vời. Và giờ đây một số người tin rằng giải pháp này sẽ không thể đạt được bởi chính sách quanh các khu định cư. Trong trường hợp này, Merkel buộc phải thay đổi từ ngữ. Song bà không chỉ trân trọng cất giữ việc đề cập đến bản chất Do Thái trong tuyên ngôn đảng, mà còn trong cả những thỏa thuận liên minh với đảng SPD và sau đó là đảng FDP. Với Israel, đây là minh chứng của niềm tin tốt đẹp, một dấu hiệu cho thấy Đức và Israel đang xích lại cùng nhau. Sự tin cậy mà bà khơi nên tỏ ra có ích cho Merkel trong cuộc chiến ở Liban vào năm 2006. Trước yêu cầu của chính phủ hai nước, Berlin gửi thanh tra viên đến sân bay Beirut trong khi tàu của Hải quân Đức neo ở bờ biển Liban để chặn đứng nguồn cung vũ khí bất hợp pháp cho Hezbollah. Chiến dịch này gây ra tranh cãi quyết liệt bên trong quốc hội Đức, đó là việc gửi quân Đức đầu tiên đến vùng lân cận sát cạnh Israel. Cuối cùng Merkel cũng thuyết phục được tất cả, và trong quá trình đó bà tạo dựng được danh tiếng trong khối Ả Rập là một nhà thương thuyết đáng tin cậy. Thủ tướng Israel Olmert miêu tả bà là một người bạn chân chính và nhận xét châu Âu may mắn có bà. Nhiệt tình tiếp tục lên cao trong vòng vài tháng sau đó. Khi tù nhân còn sống hay đã chết, được Israel và Hezbollah trao đổi, một chiến dịch được Đức hỗ trợ. Về sau, các đầu mối của mật vụ Đức tỏ ra hữu ích khi sau khi bị giam giữ tại dải Gaza suốt 5 năm. Binh sĩ Gilad Shalit của Israel, một biểu tượng cho sự kiên cường của Israel, được trao trả vào năm 2011 để đổi lấy hơn 1.000 tù binh Palestine. Merkel chủ trì phiên hòa giải quan trọng này của châu Âu tại Trung Đông và liên tục gọi điện và di chuyển đến khu vực này, duy trì sự cân bằng giữa bầu không khí ngần ngại của Liên minh châu Âu và thực hiện công tác sơ bộ cho Hội nghị Hòa bình của Mỹ tại Annapolis. Tổng thể, như cách nói của Quỹ Tài trợ Khoa học và Chính trị, nữ thủ tướng đã nỗ lực để mang lại cân bằng cho tiến trình này. Đặc biệt, bà phát triển một mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Thủ tướng Liban Fuad Sini Ora và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Nhưng Merkel nhanh chóng nhận ra giới hạn của sức ảnh hưởng của bà khi bà công khai chỉ trích Israel sau cuộc chiến tại Gaza năm 2009. Sau sự thay đổi chính phủ Israel vào mùa xuân năm 2009, khi Benjamin Netanyahu lên nắm quyền, những nỗ lực hòa giải của bà sụp đổ. Netanyahu dần phá bỏ mọi hy vọng về việc hồi sinh tiến trình hòa bình. Những báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tội ác chiến tranh và xâm phạm nhân quyền trong suốt cuộc tranh chấp Gaza đã khiến mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng nặng nề. Và phản ứng bạo lực khác thường của Israel với đoàn tàu dân sự ở Gaza cùng chính sách của nước này với vấn đề khu định cư cũng thế. Cú đổ vỡ cuối cùng với Netanyahu đến vào mùa thu năm 2011. Suốt nhiều tháng, người Palestine đã xây dựng một cách khéo léo áp lực ngoại giao. Và trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, họ tìm cách thúc ép các nước xem xét lại vị thế của mình. Rõ ràng mọi nỗ lực để được công nhận là một nước sẽ đều thất bại trước Hội đồng Bảo an. Song yêu cầu xem xét lại của Palestine thu hút sự ủng hộ từ khắp thế giới. Merkel và đại diện cao cấp của Liên minh châu Âu, Catherine Ashton, tìm cách môi giới một thỏa thuận, buộc bốn nước Trung Đông đưa ra một tuyên bố. Nhưng ngay trước lúc đạt được một bước đột phá, Jerusalem đưa ra lời cự tuyệt. Netanyahu đồng ý xây dựng các khu định cư mới ở khu vực phía đông thành phố. Merkel giận dữ. Bà cảm thấy Netanyahu đã phản bội bà. Nên khi Thủ tướng Israel thử thách lòng kiên nhẫn của bà thêm vài lần nữa vào cuối mùa xuân năm 2012. Trong số nhiều điều khác, nội dung những cuộc điện đàm mật bị đăng lên báo giới Israel, Merkel rút ra kết luận riêng. Nói theo ngôn ngữ ngoại giao là mối quan hệ bị nguội lạnh. Một năm sau đó, vào tháng 11 năm 2012, người Palestine cuối cùng cũng thành công trong việc khiến Liên Hiệp Quốc nâng cấp vị thế của họ. Giờ đây họ được miêu tả là một nhà nước quan sát phi thành viên. Lần này Đức không đứng cạnh Israel, như mọi nước châu Âu khác bỏ phiếu trắng, làm rõ về cốt lõi rằng họ ủng hộ chính sách của Palestine trong việc trở thành một nước thành viên. Trong hoàn cảnh chính trị khó khăn giữa Đức và Israel, Merkel đã quay trở lại điểm xuất phát. Song dường như thử thách thật sự còn chưa đến.